ở cái tâm số 1201 của cái kinh Địa Tạng. Sao mình gặp lại ở đây? Làm sao những cái nhân duyên mà nó đem đưa đẩy mình tới để gặp nhau ở đây mà làm quyến thuộc với nhau. Okay. Có 5 cái nhân duyên, những cái nhân duyên để mình làm có cái liên hệ cha con, liên hệ vợ chồng, liên hệ anh em, anh chị em, liên hệ gia đình. Thứ nhất, đầu tiên hết thứ nhất là oan gia. Cái oan gia này có nghĩa là trong quá khứ người cha với người con có cái liên hệ với nhau, bây giờ là thành cha với con là tại vì trong quá khứ họ đã giết nhau rồi, xong bây giờ gặp nhau lại để trả cái nợ đó. Có ai có thắc mắc gì cái này không? Cái chuyện oán gia này nó rất khó mà trả lại. Okay, khi mà quý vị làm đổ máu rồi đó, phải lấy máu mà trả lại. Bây giờ cái thời buổi này quý vị nghe trong tin tức như khi ta nói cái chuyện mà người cha giết con giết cha, trong 1-49 ngày mà mình đang giúp người ta vãng sanh đây là có một người phụ nữ kia bị người chồng giết luôn người con luôn, giết vợ giết con luôn, sao ông tự giết, ông tự vận luôn. Cái oán gia này rất khó mà gỡ. Vì vậy có hai cách để mà đối phó với nó. Thứ nhất là mình trả với cái giá là cái dòng máu của mình hay là cuộc đời của mình. Cái thứ nhì, bên mấy cái chùa Trung Hoa thì ta có cái pháp là oán gia trái chủ, còn bên Việt Nam có không? Mexico có không? Hả? Không có hả? Việt Nam không có hả? Việt Nam không có pháp này hả? Không phải rõ ràng mà tại vì nó có cái nhu cầu thiệt sự, tại vì cái nợ này nó khó trả dễ sợ, nó khó gỡ dễ sợ lắm. Mà không gỡ là mình phải trả bằng cái mạng của mình, trả bằng cái mạng mình thì làm sao mình tu được. Có những cái trường hợp là nó rất cần thiết. Ok. Bởi vì cái Việt Nam mình người Trung Hoa nó có cái pháp đó, nó cần cái chỗ cần cái pháp đó. Tới cách đây tuần trước mình tới thăm cái chùa gần đây mà người ta tổ chức một cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng đó, ta thỉnh mấy cái vị pháp sư từ đại lục Trung Hoa đại lục qua đây tụng kinh một tuần luôn, rồi chúng tôi đi qua vào đi viếng này ghé tình cờ đi ngang thăm thôi chứ không phải có gì hết. Cái vào được vào dẫn vào cái vãng sanh đường đó, thấy một cái tường toàn là những cái oán gia trái chủ này không. Cái người Trung Hoa ta hiểu cái hiệu quả cái pháp này, còn người Việt Nam mình chưa thấy được cái quan trọng của cái oán phải trả lại cái nợ máu phải trả người ta. Còn người Tây phương thì khỏi nói, hoàn toàn ta không biết cái chuyện này. Chùa nhỏ mình đã sử dụng cái pháp này. Nó gỡ giúp đỡ nhiều lắm. Tại vì chẳng hạn như quý vị quý sư cô dàn người ta tới mà ta đã bị ám chẳng hạn, cái đó là cái quỷ ám là nhẹ. Còn khi có những cái trường hợp khác mà mình nợ mạng người ta đó thì nó sẽ tới, nó nhất định nó đòi mình, nó đòi mạng mình. Chẳng hạn như bệnh ung thư là một cái ví dụ khác. Ok, nó tới nó mình phải chết và trả lại cái mạng mình cho nó.
Con tự hỏi hồi thời Đức Phật tại sao cái phương pháp đó không dùng đối với vua Asatthế và cha là Bình Sai Vương với cái con
Bimbisara.
Tại sao hồi đó Đức Phật mình đã có biết giáo pháp nhà Phật mà sao không dùng cái quan gia để cứu ngài, để ngài bị
con ni sư chắc trả lời được. Ni sư trả lời sao bây giờ?
Kính bạch thầy, con thấy là cái thời Đức Phật đó là Đức Phật cũng có giải thích rõ đó là cái quan gia của vua Bình Sa Vương. Ông nó sẽ có, mà bây giờ ông phải đợi thời gian, bởi Thì vua đó mới đến đó, thì ông này ông nói đúng, coi vậy là đúng, tôi đó sẽ là con của ông. Nhưng mà bây giờ đó, tôi sẽ đang tu, cái quả tôi nó chưa có chín mùi, tôi chưa có đập con được. Ông vua ông gia đình bất cứ cách nào cái nào thì ông muốn ông
chết thì sớm này, chết quách cho rồi. Thích một thứ thôi, thích một thứ rất đặc biệt thôi, mà có vua mới cho được thôi, chứ không ai cho được hết đó. Thấy cái khác. Rồi cái cô nói cái tôi đã vắn tắt cái câu chuyện cô rất là hứng thú, nhưng đều cái mình phải trả lời câu hỏi của người ta hỏi. Ta hỏi là tại sao hồi đó bây giờ mới đặt ra cái pháp là oán gia, hồi đó cũng đặt cái pháp mà để giải quyết giùm cho nhà vua đó, làm sao mà trả lời bây giờ? Tại sao hồi đó Phật không xài, bây giờ mình xài? Phật không thèm xài, tại sao mình phải xài? Có hiểu không? Phải nghe cho rõ, ok. Tại cô trả lời không đàng hoàng, nói cách khác là cái pháp này thiệt tiền, không xứng đáng để Phật xài. Tại sao đời này mình phải xài? Nói là người xưa Đức Phật có đủ thần thông, có đủ lực, thành ra ngài đâu cần phải dùng cái pháp đó. Bây giờ mình cũng có, mình phải xài cái pháp đó. Mỗi cái pháp mà được truyền vào cái thế gian, cái cõi ta bà này là vì có cái lý do, là có nguyên nhân, có duyên mới được truyền. Chứ không phải là giống như cái từ điển mà y học vậy đó, mình lật ra mình tra hết đủ cái loại đó, không có đâu. Cái Phật pháp á, mỗi cái Phật pháp được truyền mỗi cái thế giới là tự nhân duyên mới được truyền ra. Chẳng hạn như những cái vị tổ sư á, mỗi lần họ truyền cái pháp, tổ sư truyền ra cái pháp á, để đáp ứng và ứng đáp lại cái nhu cầu của một cái thế hệ thôi. Chẳng hạn như ngài Tuyên Hóa đem đại thừa pháp đại thừa qua cái xứ Mỹ này á, thì ngài truyền cái pháp của ngài. Thành ra cái người nhị tổ ở đây phải có cái pháp để đáp ứng cái nhu cầu của cái đời này, ok. Cái pháp mà tôi học á, ngài Tiến Hóa là cái đời thế hệ của tôi. Cái pháp mà nhị tổ và người sau đời sau phải có cái pháp mà ứng dụng cho quý vị. Có một vài vị mà đời quả thì tôi để mấy người loại mấy người đó ra, ok. Mấy người quả quý vị đã có pháp rồi, quý vị cần học pháp của tôi. Thành ra mỗi cái thế hệ nó có cái pháp riêng. Cái pháp mà đời thức Phật á, ok, và cái pháp cho những người có đại căn cơ họ rất là cao, phước họ rất rất là lớn, thành ra cái pháp hồi đó là cái pháp của Phật để giúp. Hồi đó cái pháp oán gia này là không phải cái pháp mà tốt nhất cho họ, thành Phật cũng cần xài cái pháp này, ok. Thời buổi nay á, bây giờ quý vị không còn ngài Thích Ca Mâu Ni ở đây nữa, để mà ngài khi mà lý do mà hồi trước mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà dùng không dùng cái pháp này, tại tại ngài dùng cái pháp khác. Hồi đó ngài truyền cái pháp nào khác, quý vị biết không? Cái pháp rất là quan trọng. Nó rõ ràng hơn nữa. Như sư có biết pháp gì không? Nó cái ông vua A-sa-thế hả? Ông giam cha ông trong ngục á, bỏ đói, cho chết đói. Bà mẹ bà biết, bà nghe tin được, bà mới xin phép vua con tới thăm vua cha. Đem bức ảnh nó xét đâu có đem được. Ông ước cũng rất là hứng thú. Ông nói là bà cho cái máu của bà trả lại. Cái ông này rất là thông minh. Phải trả trước chứ mới khôn chứ. Chứ bây giờ không trả, bây giờ có cơ hội trả trước, nhưng bữa sau nó tới nó đòi phiền lắm. Bây giờ mình còn thấy được. Sau nó tới nó đòi mình thấy được mình phiền lắm. Thành ông này rất có lý. Đừng nghĩ là ông tầm bậy đâu. Cái ông này cũng dễ sợ lắm. Rất là sắc sảo. Trả trước, trả cái nợ máu, đúng không? Rất là khôn. Để cái khổ là ông chồng thương vợ, ông chịu uống máu của bà, thì ông làm gì, bà phải làm cái gì? Hồi xưa nó ly kỳ lắm. Mexico không thường chắc nghe chuyện này biết cô nghĩ. Họ trét mật, bà trét cái mật trên thân bà, xong bà tới để ông vua liếm cái thân bà để mà ăn. Dễ sợ không? Ok. Cô từ nghe có hiểu, im liếm thân nghĩa biết gì không? Phần chưa đủ, biết làm sao nữa không? Hồi trước bà cũng khéo nữa. Bà hồi nước bà đã đeo mấy cái đồ trang sức trong tóc đó, mà nó có cái tròn tròn, như cái banh tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Bà giấu mấy cái nước táo ở trong đó, nước trái cây ở trong. Rồi ông chồng mới tới bà đó, ông chồng mới hút cái nước trái cây đó mà sống với nước trái cây với mật thôi. Xong, thành ra ông vua cha mới sống được nhờ như vậy thôi. Cái ông vua con mới nghe được. Ông giận dễ sợ lắm. Nói kêu mẹ tôi vào đây. Mới kêu cái bà mẹ vào, bà nữ hoàng này vào, bà nữ hoàng mẹ vào trong cái triều của vua. Phải thấy mặt mẹ một cái. Kéo cái kia, thấy mặt mẹ một cái, rút cái kiếm ra đòi chặt mẹ gấp đôi, làm đôi ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra? Vua đại thần mới chặn lại, nói bệ hạ không thể được làm cái chuyện này, làm gì không được, tại vì như vậy làm gì làm hại cha là được, như đều giết mẹ là cái tội này là không có thể làm được. Là nói sao? À, tôi ngủ nghịch. Là nói là nếu như mà dân chúng mà biết rằng là bệ hạ mà giết mẹ mình là có sự phản loạn. Ông kêu ông vua con mới nghe lời, mới nhốt bà mẹ mình ở trong cái ngục, cũng bắt bỏ đói chết luôn. Thành ông nhốt vừa cha vừa mẹ hai người đều chết đói hết, chết đói chết khát hết. Quý vị nghe cái phần đó tới nhớ phần đó nhớ nghe chưa? Quý vị nghe cái chuyện tới đây, quý vị thắc mắc, chắc có người thắc mắc tại sao Đức Phật người có đức độ như vậy, có lòng đại bi mà tại sao ông đợi lâu dữ như vậy, đúng không? Tại sao đợi? Ok, khi mà hoàng hậu Videhi, phải không? Videhi sắp chết rồi. Từ khi mà hoàng hậu mà đi Videhi mà sắp chết tới nơi rồi á, vô phương cứu chữa rồi á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới phái ngài Mục Kiền Liên mà đang giảng kinh Địa Tạng. Người ngài Mục Kiền Liên thiệt là một cái hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát đó. Tới giảng cái gì? Thành ra họ tới ngài Mục Kiền Liên mới tới đó truyền lại cho hoàng hậu, nói về hoàng hậu cái pháp tịnh độ. Ok, thành cái người vua này, cái người vua Bimbisara, tiếng Việt là gì? Bạch Sa Dương hả? Bình Sa Dương. Ông vua Bình Sa Dương với nữ hoàng hậu Videhi là cái công lớn, công cái công trạng họ rất là lớn lao, vì nhờ họ cái pháp tịnh độ mới tới cái quả của mình. Thành bác Diệu Tín nghĩ lại cho coi, không phải cái pháp tịnh độ nó còn hay hơn cái pháp oán gia trái chủ không? Chính cái oán gia trái chủ là cái pháp tịnh độ đó, nó không khác gì hết. Ok, oán gia trái chủ là mình gửi cái người nợ mình, nợ máu của mình đó, đi vãng sanh. Thay vì họ đòi máu mình, đòi mạng mình đó, thì mình gửi họ đi vãng sanh. Thấy chưa? Ok. Thành ra khi mà nữ hoàng hậu mà nghe Vidhi mà nghe cái pháp tịnh độ đó, bà rất là sung sướng. Bà nói nếu như cái xứ mà ta bà nó khổ như vậy thì tôi con muốn chóng mà qua vãng sanh tịnh độ, ở đây làm cái gì nữa? Tại cái pháp oán gia trái chủ là sao, bên đại thừa mà người Trung Hoa là sao, thì người ta thay vì mình phải trả lại cái nợ máu với cái mạng của mình, với cái sức khỏe của mình đó, thì mình dùng cái pháp oán gia trái chủ để mà mình gửi cái người nợ, chủ nợ của mình đó, đi vãng sanh, thành cho lại cho họ một cuộc đời mới bên Tây Phương Cực Lạc, thay vì phải trả lại mấy cái mạng của mình ở đây. Ok, thấy không? Thấy cái, bởi vậy cái người Việt Nam mình phải biết khiêm tốn, phải đi học lại cho đàng hoàng, tại vì rõ ràng mình thiếu cái pháp đó. Cái pháp rất là quan trọng. Cô nghĩ lại cho coi, có ai mà không có nợ máu không? Cô nghĩ cho coi, mình từ vô thủy, mình luân hồi từ vô thủy, mình nợ biết bao nhiêu người, biết nhau chúng sanh cái nợ máu của mình. Tôi nói thiệt quý vị, tôi đã từng sát sanh rồi. Tôi chuyên môn đi săn, thích đi săn. Hồi tôi còn trẻ đó, tôi thích lái xe trong mùa đông đó, đi ra ngoài cái vùng viền, vùng tiểu bang Minnesota đó, tôi săn thỏ với săn sóc. Tôi giết rất nhiều. Hồi đó thích lắm, tại vì hồi đó là xong mình lên một bậc nữa, mình bắt đầu mình đi săn mấy cái con ngỗng ngỗng trời á. Bắn một con ngỗng nó bay, bắn nó rớt. Tôi nói thiệt quý vị, tôi cá nhân tôi cuộc đời này tôi đã tạo nợ máu rồi. Tại nếu cái con ngỗng đó mà nó biến thành người à, tôi kẹt lắm á. Trả lời được không vậy Tín? Có nhân có quả. Thì cái đó chỉ gỡ cho ông vua cha. Okay, cái pháp á, phải có người cầu mới được giúp. Tại vì lúc mà vì hoàng hậu Vidhi mà bị lâm nạn như vậy thì bà cầu cứu Phật. Phật phải sai người tới cứu. Có A Xà Thế lúc mà lâm nạn không cứu, Phật đã đi rồi, ráng mà chị. Đó trễ rồi. Hồi đó họ không được truyền cái pháp này nè. Quý vị phải nhớ, cái pháp nó có đó, nhưng được phải thỉnh mới được. Chứ không phải là cái pháp đó là bỗng nhiên người ta tới nói này tới này, thỉnh cái pháp này đi nha. Phải biết thỉnh mới được, còn không biết thỉnh ráng mà chịu. Không ai nói cái gì đâu, không ai nói này, tôi có pháp này hay lắm, có thể chữa được cái bệnh này, có thể giúp được cái bệnh cái kia. Không có đâu quý vị, phải có cái vấn đề, có nhu cầu rồi tới thỉnh đó, mới giảng cái gì nghe cần dùng cái pháp nào. Thành ra cái thời đó mà ông được thỉnh thì ráng mà chịu. Mặc dù cái pháp tịnh độ đó rồi mà không biết thỉnh cũng ráng mà chịu. Thành lúc mà hoàng hậu Vidhi với đức vua Dương Xà Thế, không, cái vua Bimbisara Bình Sa Vương còn sống thì họ cứ than với Phật hoài, cứ cầu với Phật nói là Đức Thế Tôn, con là đệ tử Đức Thế Tôn mà con khổ quá đi, ngài cứu con dùm. Thành ngài Đức Phật mới sai đệ tử ngài qua nói pháp cho hai vợ chồng nghe rất nhiều lần. Thành trước khi họ chết đó, lúc mà họ chết đấy là họ còn cái nguyện vọng cuối cùng, họ chỉ muốn được vãng sanh thôi. Họ không có đòi được giải thoát, không được thoát ngục, họ không đòi được đồ ăn, họ chỉ muốn được vãng sanh thôi. Đó là ý nghĩa của kinh pháp. Trái chủ. Bởi vậy bây giờ mình có cái pháp, bởi vậy pháp mà hiện bây giờ bên mấy chùa người Trung Hoa ta có là cái oán gia trái chủ. Cái này, cái trái chủ là phần cái gì đó, cái người trái chủ là người mình nợ, có mắc nợ người ta, mắc nợ là mình phải trả, chạy không được. Thưa quý vị, nói cách nói mình trả nợ bằng cách nào, hoặc mình trả lại cái của mình nợ cộng với tiền lời. Cái quý vị nợ đó, họ có quyền đòi thêm tiền lời, nó dễ sợ nhé. Đừng có tưởng mình chạy nợ là chuyện nên làm nha. Sang thời buổi này mà những người đi học á, đang nói chuyện Bitcoin à, cẩn thận á, mượn mấy cái tiền đi học đại học là nó tiền lời nó là chết ngắt rồi. Nó nổi trong 10 năm 15 năm nó tăng gấp đôi nha. Bởi vì thời buổi này học trò nó học phiền phức dễ sợ lắm. Tốn tiền đi học ra cái bằng mà không có việc làm. Phiền lắm, rất là phiền. Nợ là phải trả với tiền lời. Cách thứ nhì là mình dùng cái bài vị vãng sanh để mình tạo cái phước người ta vãng sanh, thì cái đó là cái phương pháp thứ nhì để mà trả lại cái nợ. Có những người mà có đại phước mới biết được sử dụng cái pháp này. Cái đó là dùng cái pháp này là từ cái phước của mình ra, chứ không phải nó từ không có, từ hư không nó vào đâu. Quý vị phải nhớ đó, cái phước mà họ tỉnh được một cái pháp, mấy cái pháp này thì chẳng hạn như nói một cách đại khái đi, người Trung Hoa có lời phước này rất là nhiều. Thành tới người ta tới được cái chùa người Trung Hoa, ta hưởng được cái pháp này. Người Việt Nam mình ít có cái phước loại phước này, thành cái chùa Việt Nam không có vì vậy đó, chứ không phải là tại vì Việt Nam không biết đâu. Ok, tại mình không có phước mà xài không được. Ok, mình không có phước thành được xài. Cái phần thứ gì là gì? Phần túc trái nghĩa là sao? Cái bụng tính của cái nợ là không, nhưng để cái phần thứ gì nó nói vậy tôi nghe không rõ. Ok, tại sao nữa? Cô hiểu tánh không chưa? Cô thấy được cái tánh không chưa? Chưa thấy phải không? Thì phải trả. Rồi, câu hỏi thứ gì? Ok, tôi cũng chịu luôn, tại tôi chưa ngộ được tánh không. Nhưng tôi có thể đoán được. Lý do tôi phải làm như vậy, tại tôi còn thêm một giờ nữa tôi phải giảng cho xong cái bữa ngày hôm nay. Nói cho rõ ràng, tôi chỉ đoán nha, tôi cũng biết nha. Ai nói cái vị là khi thấy cái tánh nợ nó không là quý vị không cần phải trả lại. Cái vị nói như vậy, mấy người mà dám nói câu như vậy, tôi xin hỏi lại. Làm ơn nêu cho tên của cái người vị Phật, hoặc cái vị Bồ Tát, vị Thánh Nhân mà đã nói cái câu đó, nói cho tôi nghe. Ai nói câu đó? Không có ai nói như vậy hết á. Thành ra nhiều tiếng nói mà thấy nó không cần trả nợ là sai. Thấy nó không vẫn cần trả nợ như thường. Tại sao như vậy? Tại sao muốn trả lại? Tôi là khác đi sư cho đó. Tôi muốn trả nợ, tôi muốn khổ, trong cái khổ sợ tôi trả nợ, chứ còn trả nợ mà sung sướng tôi không thích trả. Tại sao? Nghe. Ni sư phải cẩn thận. Cô đang làm cái chuyện, cô đang dùng cái lý luận của cô để mà để giảng nghĩa cái hành động của vị Bồ Tát. Tôi khuyên quý vị không nên cố ý giải nghĩa hoặc là giải thích hoặc là đính chính những cái hành động của vị Bồ Tát. Ok, tại những vị Bồ Tát đó, quý vị cũng thể nào hiểu cái lý do đó. Giống như hồi nãy Dự Tín nói, tại sao Phật là người đi đại từ bi mà có thể hai đệ tử của mình, một vị vua, một vị hoàng hậu cực khổ, chết dần, chết mòn trong cái ngục khổ sở không thể tưởng được. Khổ sở không phải là cái thể xác không, khổ sở là cái sự đau đớn tinh thần, bị thần con nó giết mình, nó giết một cách tàn nhẫn như vậy. Cái đau đớn nó còn nặng hơn cái đau đớn cái thể xác mình nhiều. Ok, tại sao vì Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một mức đại bi mà tại sao để đệ tử mình nó khổ như vậy được, đúng không? Sao mình dám nói cái hành động của Phật được? Sao mình diễn tại mình, sao mình giải nghĩa hành động của Phật được? Thành đừng có cố gắng mà giảng nghĩa cái hành động của những người Bồ Tát, người Phật. Mình hiểu, mình chịu thôi. Ok, thành tôi nói rất khiêm tốn, tôi không biết, tôi không phải Bồ Tát, tôi không phải là Phật, tôi chỉ đoán thôi. Ok, thành ra câu hỏi là sao? Dì Tín nhắc lại dùm lần nữa. À, nguồn giá cái không, tại sao mà không trả, không thì không trả. À, rồi phần thứ nhì là gì? Cái tôi chưa giảng xong hết tất cả, tại vì cái phần mà khi mình thấy rằng cái nợ là cái không á, cái chuyện nó, hai chuyện nó xảy ra. Ok, hai cái chuyện xảy ra mà quý vị phải biết. Ok, à, khi mà quý vị hiện bây giờ quý vị chưa tới cái trình độ mà thấy được cái nợ nó không, khi mà quý vị có khả năng thấy được á, cái nợ đó nó không rồi đó, nó cái khác. Cái từ khi vị tới trình độ rằng cái mà nó đang làm thống khổ mình bây giờ là nó không, cái nó đang giày vò mình bây giờ là nó không, tới trình độ đó rồi nữa đó. Có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là quý vị coi nó là không, có nghĩa là coi cái khổ của mình là không. Nếu quý vị thấy cái nợ đó là không rồi thì quý vị cũng có cái đủ khả năng để thấy rằng cái khổ của mình là không luôn, thành không còn cái khổ nữa. Cái ý nghĩa của cái nợ không là ở chỗ đó đó, là không phải cái nợ nó không mà cái khổ mình là không. Thành ra người ta nghe ta hiểu rằng ta xuyên tạc nó lại, ta nói là nếu mà nhìn thấy cái nợ là không là tại sao, tại vì mình không cần trả nữa, là tại vì cái lòng tham mình nảy ra mà nói, ồ nếu mình chỉ cần mình bây giờ thấy mình nợ như ước đó, tôi nợ nhà băng tiền mua nhà tôi đó. Nếu mà tôi tu đến trình độ mà tôi thấy được cái nợ tôi là không á, thì tôi không cần trả tiền cho băng nó, tại ước còn tham tiền. Nghe rõ không? Cái lòng tham mình á, thành người ta tưởng như quả ngân, tưởng là tôi được không cần nợ người ta, tôi chỉ cần tới mượn thầy thì mượn tiền thầy, xong không cần trả tiền thầy, chỉ học mượn tới mượn tiền của chùa, xong rồi tới tu với chùa để mà chùa dạy cho mình làm sao nhìn cái tiền mình nợ của chùa là không, thầm không cần trả chùa nữa. Ôi lợi, hai bên đều lợi hết. Không có như vậy đâu. À, kéo nhà đâu có dễ vậy, ok, để cho trường hợp đó là cái trình độ thứ nhất thôi. Hiểu cái trình độ đầu tiên không, là mặc dù người ta tra tấn mình, mặc dù người ta hành hạ mình, người ta làm khổ mình không thấy khổ, đó là ý nghĩa của cái không. Ok, thành tôi nhắc ông ước lại, đừng có chạy nợ mình, mặc dù mình phải trợ nợ người ta nhưng đều vẫn có lời như thường. Trường hợp thứ nhì, trình độ cao hơn một tí, thì quý vị thấy được cái nợ nó không. Quý vị thấy chuyện khác nó quan trọng hơn nữa. Tôi hỏi, giờ tôi mượn tiền quý vị, tôi mượn tiền sư cô Hằng Lượng đó để mua chùa. Xong tôi nói, tôi niệm Phật một tuần nữa, tôi sẽ thấy được cái tiền nợ của tôi nợ cô sư cô Hằng Lượng là không rồi. Thành ra như vậy, như vậy mình nên tu. Để tôi nói, lúc mà tới trình độ đó mà thiệt ra tính quý vị trình độ mà cao lên đó, khi mà thấy được cái không đó, còn thấy cái chuyện khác nó còn quan trọng hơn cái không nữa. Các vị biết là cái gì không? Đoán thử. Ok, không, chuyện khác quan trọng hơn nữa. Cái chuyện khác nó quan trọng hơn là thấy cái nợ là không. Tới đó mới hiểu tại sao Phật Bồ Tát làm việc như vậy. Khi họ tới trình độ Phật Bồ Tát mà thấy được cái nghiệp là không rồi, họ thấy cái chuyện khác nó quan trọng hơn nhiều là cái nợ nhiều. Họ không còn thấy 100.000 mình nợ cho nhà băng nữa. Ok. Đó, mình mà họ không thấy 100.000 mình nợ Dự Tín nữa, họ thấy được cái khổ tâm của bà Dự Tín. Nếu bà không đòi được cái nợ 100.000 đồng đó, bà khổ không thể tưởng được, bà còn khổ hơn cái khổ của Bồ Tát, cái Phật mà trả lại 100.000 nữa. Thưa vị nghe, tôi tưởng tượng kể câu chuyện, biểu câu chuyện ra, nó có lý là không có lý. Cái người chủ nợ mà không lấy tiền tài, ta khổ dễ sợ lắm. Bởi vậy, Phật Bồ Tát làm gì? Người ta chọn trả nợ, chứ không phải là xóa cái nợ. Quý vị biết không? Tới trình độ Phật Bồ Tát, họ xóa cái nợ đó, họ xóa rất dễ dàng. Nhưng điều họ chọn không xóa cái nợ đó. Để làm cái gì? Để tới cứu mấy cái người chủ nợ của mình. Tại hồi nãy tôi trả lời chưa xong, gì đến đồng ý không? Bởi vì vậy, tại vì mặc dù thấy cái nợ là không, ok, nhưng đều mình phải tới mình trả như thường. Tại sao? Tại mình muốn trả cho người ta, chứ không phải là mình phải cần trả. Đó là vì cái lòng từ bi của mình. Rõ ràng chưa? Trường hợp thứ ba, mình có nhân duyên mà làm oan gia với nhau, làm tướng quyến thuộc với nhau. Đây trường hợp những cái người mà rất có hiếu với cha mẹ của mình, rất đặc biệt. Lý do của những người rất có hiếu với cha mẹ thì không phải là việc đó, không phải là tốt họ ngân à, mà thiệt ra là tại vì họ nợ cha mẹ và lần lượt tới trả lại cho cha mẹ. Nói cho quý vị nó thấm thía hơn một tí. Ok. Cái lý do mà quý vị có những người mà đi thỉnh, những cái người mà đi thỉnh cho 49 ngày nó bày vãng sanh, có những người tới thỉnh, nhưng bởi vì đó có một số lớn tại họ nợ kiếp trước phải chạy tới mà trả lại, phải trả lại cái ân huệ đó. Chúng phải tưởng chúng phải chuyện dễ dàng đâu. Có nhân duyên hết mới trả lại, dùng cái duyên đó mà trả lại cái nợ người ta. Thành ra như chắc chắn là cái cậu trẻ mà 27 tuổi đó, chắc là cái cặp chị em này họ nợ họ sau đó, thành ra phải tới phải cứng lại để mà trả lại người ta, chạy được cái tâm phải chạy tới để mà trả lại. Ok. Khi mình làm chủ nợ sướng lắm. Thành ra mình Phật Bồ Tát thích bố thí như vậy. Khi mình làm chủ nợ, người ta tới người trả mình một cách sung sướng, một cách hoan hỷ. Ok. Đó là khi mà người ta trả nợ Phật Bồ Tát đó. Thế lý do thứ tư là cái bổn nguyện. Cái kiếp trước cái vị mang ơn người ta, cái kiếp này mình phát cái nguyện, mình phát cái nguyện là mình kiếp sau mình sẽ kiếm người ta, mình trả lại cái ơn đó. Đó, cái đó là cái trường hợp này rất thông thường. Cái nhóm người thứ tư này là chẳng hạn như ai có gì biết không? Có một nhóm người, có nhóm chúng sanh rất rất là đông mà chuyên muốn làm cái chuyện này. Bồ Tát biết mình nợ chúng sanh. Thành như Bồ Tát á, người ta họ có trí huệ, họ hiểu rằng á, họ nợ chúng sanh, đại nợ chúng sanh. Thành ra họ nguyện họ trở lại để mà trả nợ cho chúng sanh. Bởi vậy những cái ngài Bồ Tát khi mà họ tới cái thế giới mình, quý vị để ý cho họ cho qua, những cái vị Bồ Tát á, cái hành động họ là họ làm chủ nợ cho họ không nợ mình đâu. Quý vị nghĩ lại cho coi. Những đệ tử ngài Thiên Hóa nói rằng ngài Thiên Hóa là người đã không còn cái ngã nữa. Tôi nói đó là họ vẫn chưa hiểu. Thực sự họ hiểu á, tôi nói ngài Thiên Hóa là người chủ nợ. Họ tới họ cho mình chứ họ không lấy. Cái gì mình cúng cho họ là chắc chắn là mình lấy là từ họ nó nhiều hơn cái gì mình cúng họ. Những cái Bồ Tát lo họ, cái nguyện của họ là họ làm chủ nợ cho mình. Thấy vui không? Thành ra gặp Bồ Tát bán vào mà hưởng. Cái thứ năm là cái nhóm thứ năm là cái chân hữu, là người bạn chân thật của mình. Đời trước tu với nhau rất là thích thú, rất là hứng thú. Thành ra có những cái hành kết quả rất là viên mãn. Thành cái đời này là mình nguyện là tới mình tu tiếp với nhau, giúp đỡ nhau mà tu. Hồi sáng tôi có nói cái vị giảng cái phần muốn tu có sự thăng bằng đó, mình phải muốn tu phải giúp người ta tu trước cái đó mới có sự thăng bằng được, mình mới tu mới được. Cái đây là cái nhóm người thứ năm đó, người ta hiểu được, ta có được cái trí huệ, ta hiểu rằng đó, trước khi mình tu được đó, mình phải giúp người ta tu, sau này mình tu mới được. Cái đây là những người Tây phương với những người mà chưa có trí huệ đó, chưa hiểu được cái phần này. Ok. Cái người bạn chân thật của mình, những cái người chân Bồ Tát là người ta giúp mình tu. Cái người Bồ Tát thiệt sự là cái người giúp mình tu. Người có trí huệ người ta không giúp quý vị làm giàu đâu, không giúp quý vị để có thế lực đâu, giúp quý vị để được đẹp trai đẹp gái đâu. Ok. Giúp quý vị tu, nghe rõ không? Có ai có thắc mắc gì không? Thôi mình tới cái tấm thứ nhì của ngày hôm nay. Yes.
Thầy, nếu bây giờ nói nhân quả,
ước cũng muốn hỏi câu hỏi đó luôn nữa. Là tôi không biết, thú thật cái gì tôi không biết, tại tôi chưa bao giờ làm việc trong ngân hàng hết đó, để tôi có thể đoán được. Tôi toàn tin về cái lý thuyết của thị trường, cái nợ mình đó, nó tiền lời nó, cái tiền lời đó với cái giá lời thị trường, thành nó thay đổi đều. Tôi nghĩ cái đó nó công bằng nhất, quý vị đồng ý không? Nếu không thôi tôi đòi nợ, nếu mà quý vị trả lời tôi mà thấp quá tôi đòi nợ quý vị lấy hết cả tiền tôi đầu tư vào chỗ khác nó lời cho tôi hơn, đúng không? Cho nợ làm gì nữa, thành mình trả tiền mà cái lãi phần nó không đủ cao á thì mình sẽ bị đòi nợ ngay lập tức, đúng không? Trên khi về cái lúc mà tôi đi học mà về cái tài chánh đó, thì cái chuyện nó xảy ra rất thông thường. Mình ký contract, mình nợ thì người ta mà cái lãi suất vì nó tăng rồi ấy, thì người ta sẽ gọi cái nợ mình để ta đầu tư vào chỗ khác, ta không cho mình mượn nữa. Được không? Bây giờ còn thắc mắc gì nữa không?
Dạ hả?
Để nói tôi phải cái ngân hàng cái đem ra mấy chuyện khó phức tạp này mà nói chuyện tôi mất cỡ, khi tôi đâu có hiểu đâu. Tùy cái phương diện mà tài chánh á, thì tôi nói cái mà fixed rate variable rate đó nó cũng là một thôi, nó vừa fixed hoặc là variable, nó cộng lưu cộng tới nó phải bằng cái giá của thị trường. May tôi có học cái tài chánh rồi thì cũng đỡ, trả lời cũng hơi có vẻ có lý. Routine. Hỏi là có trường hợp muốn hỏi mấy người Trung Hoa ta hỏi cái lịch sử, thầy ơi để câu hỏi thầy một câu. Hỏi là có nhiều trường hợp có nhiều đứa con nít á mà có vài tuổi nó đã chết rồi, thì cái đó là nó trả nợ hay là nó chủ nợ. Chưa kể một cái chuyện này, ok, mà muốn kể quý vị lâu mà chưa có duyên để mới kể nữa, duyên tới tôi kể cho quý vị nghe. Hồi bên đại lục á, có một ông quan, cái ông quan này người cha qua đời, thì ông cha qua đời rồi thì ông mới vào nhà chùa, cái ông quan này mới vào chùa hỏi nhà chùa thử nè có thể làm gì mà giúp người cha mình được. Thành ra ông phương trưởng mới nói rằng là ông nên tạo công đức, nên bố thí để cho cha ông được vãng sanh. Nói là con thì cúng được cái chùa, cúng được cái gì? Ông phương trưởng mới nói có rất nhiều tượng của ngài A Di Đà với ngài Quan Âm, đều rất ít tượng của ngài Đại Thế Chí. Ok, quý vị mà nghe Tam Thánh Hiền đó thì có ba vị, mà cái trong cái thế giới mình đó, là chỉ chú trọng hai vị thôi, là A Di Đà với Quan Âm thôi. Còn ngài Đại Thế Chí thì không ai chú ý hết. Thành ông phương trưởng mới rất là hay, ông nói là thay vì mà ông làm ông quan này làm như những người khác á, cho cúng tiền để mà xây tượng cho ngài Bồ Tát Quan Âm với là ngài A Di Đà, thì ngài cúng tiền để xây tượng cho ngài Đại Thế Chí, hay không? Đặc biệt hơn, tại ông quan này ông phát cái tâm ông cúng tiền rất là nhiều để ông xây một cái tượng ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tướng to không để tượng được. Ok, xong đi, xong vài tháng sau trở lại gặp phương trưởng mặc đi xì. Ê, ông phương trưởng hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Tôi làm như theo thời ngày phương trưởng nói như vậy, nhưng đều làm xong rồi nó chả thấy có lợi gì, chỉ thấy toàn cái họa nó tới nhà tôi không à. Tôi nói tôi có hai đứa con, hai cái mụn con trai, có hai đứa hai cái mụn con trai thôi, mà nó còn trẻ, nó còn chút xíu, còn nhỏ xíu à, hai đứa nó cùng chết cùng một lúc. Bên hỏi ngược lại phương trưởng, để làm cái tượng cúng tiền túng cái tượng cho ngài Đại Thế Chí có lời gì cho tôi? Quý vị nghĩ lúc mình trường hợp mà tôi á mà làm phương trưởng, ông phương trưởng nó nghĩ tôi làm gì? Tôi đổi xứ ngay lập tức. Ok, làm sao trả lời được? Mình biểu người ta cúng biết bao nhiêu tiền để xây một cái tượng hoàn toàn không có lời nhé. Con mình hai đứa con, hai mụn con mình nó chết. Ok, yeah. Ông phương trưởng không biết gì hết, để tối đó ông mơ Đại Thế Chí Bồ Tát tới nói á là cái cái hai đứa thằng con trai đó, hai cái bụng con trai mà yêu quý của ông đó đó, đại thế chí Bồ Tát tối hiện trong mộng, báo ngay, nói thẳng ngay lập tức, chứ không thể đợi Phương Trường nói nữa, không tin tưởng được Phương Trường nữa. Đại thế chí Bồ Tát thời tới giải quyết cho dùm vị ông này, báo trong mộng, nó hiện trong mộng nói này, con có biết không, hai cái đứa con trai, bụng con trai mà bữa ông có đó là chủ nợ, nó tới đây để nó phá cái gia đình, cái tài sản của ông đó, nó tan hoang luôn. Nhờ cúng cái phước đức cúng đó, tụi nó không phá được nữa, nó phải chết. Ông đừng có lo, vợ ông sẽ đẻ cho ông hai mụn con khác, nó đẹp trai hơn mà nó còn có hiếu hơn nữa. Thành nói cho trả lời cho cô, cho bà Ru Trinh biết á, để trường hợp này á, là con nít nó có thể vừa làm chủ nợ, vừa mà là người nợ nữa. Ai thắc mắc gì nữa không? Trả lời cái tấm thứ nhì. Tôi không có cái vấn đề cấp bách với thì giờ. Tại cuối tuần này 3 ngày luôn. Tôi có thể ở đây càng lâu càng tốt, không sao hết á. Quý vị là người mà ngồi cái lưng nó đau, cái lưng nó đau ngồi không được, cái còn tôi ngồi bao lâu tôi cũng ngán hết á. Thì cái đại trí luận đó. Kể một cái câu chuyện. Là ngài Phật với ngài A Nan Đà đó, đang đi khất thực. Có một cái vị vua đang tin về cái Ấn Độ giáo. Thì ông vua này đó mới ra cái lệnh. Là cái vua này ông nói nếu như ai mà dám cúng dường cho Phật hoặc là nói chuyện với Phật thôi á, ok, hầu chuyện với Phật á, là sẽ bị phạt 500 cái đồng vàng. Ok. Thành bởi vậy, Đức Phật với ngài A Nan Đà với đi khất thực đi xin đồ ăn thì không ai cho hết, trở về tại hai bàn tay không. Đi về thì về thì thấy gặp một người nô bộc, người làm già mà đang cầm một cái bình mà nó bể, mà trong đó nó có chứa mấy cái đồ ăn rất là thô, rất là dở. Thành cái người nô bộc già đó thấy Phật một cái là phát tâm muốn cúng cái đồ ăn đó cho Phật. Thành Phật mới biết, Phật dùng tha thông tông biết cái người này phát tâm muốn cúng dường. Thành Phật đưa cái tay, đưa cái bình bát mình tới để nhận cái đồ ăn của người kia. Ok. Thì cái bà nô bộc này mới lời mới cúng dường với một cái tâm thanh tịnh. Ok. Thành Phật mới, Đức Phật mới dạy cho ngài A Nan Đà biết vì cái một cái hành động bố thí đó, đó thì cái người nô tỳ già này sẽ được 15 kiếp của phước và lạc trong quả người và quả trời. Nhắc cái gì quên cái chuyện đó, hồi nãy tôi nói là cái người cha của người con mà cúng cái làm tượng cho ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó thì ông đó được sinh làm quả trời. Trở về câu chuyện ngày cái này, nhờ cái phước đức đó sẽ không bao giờ đọa vào cái tam ác đồ. Thì sau này cái bà đó đủ phước rồi sẽ đắc được một cái thân người đàn ông xuất gia và trở thành Bích Chi Phật. Đó là một cái ví dụ của cái nhân duyên. Có một cái chuyện trường hợp khác trong cái ví dụ kinh. In thời xưa có hai cái vị tỳ kheo, hai người đều là sơ quả là hắn rồi. Có một người là chuyên môn đi bố thí, tu cái hành bố thí và chuyên môn đi khất thực. Cái người kia cũng là sơ quả là hắn, người ta có trí huệ. Ông nói ông có chuyên môn, ông chủ trương ông đó là ngồi thiền và tự thủ và không thích tu phước. Okay. Một người tu phước, một người tu huệ. Tại sao ông mới nói với người ông thích tu luyện đó, ông mới nói với người bạn, nói tại sao không tự động tại sao không ngồi tu thiền. Khung dư tung khủ, cái câu này mình dịch ra không được á. Cái câu nó rõ ràng nói là không thì tự, động thì khổ. Ngày hôm nay có người thầy dạy tiếng Tòn này, không thì tự, động thì khổ, nghĩa là sao? Đấy là cái lời dạy của một cái người có trí huệ nghe, người thánh nhân đó nghe. Nói là nói như vậy đó, nghĩa là sao? Ông này ông sợ là cái người bạn cùng tu với mình đó, chưa hiểu được cái phần này, thầy muốn nhắc lại cho ông này biết. Ok. Là sao? Sao Quả Ngân có hiểu cái này là gì không? Không là tự à, mà động là khổ. Cái tôi có cái lời mà không được công bằng lắm, mà tại lúc mà tôi soạn cái bài này á, bài giảng này tôi có thì giờ nhiều để soạn cái này, thành tôi muốn công bằng, tôi cho ông này thêm được 2 phút nữa để ông suy nghĩ thêm tí. Không thì tự mà động là khổ, nghĩa là sao? Những người quý vị đó đã có trí huệ rồi đó, những người đọc sách rất là nhiều đó, bởi vì người thánh nhân ta dạy dễ sợ lắm, thánh nhân mới dễ sợ lắm. À, hồ cho mình 4 chữ tàu thôi á, 4 chữ hoa một cái là mình bí cả đời mình luôn, ngồi nghĩ ra. Nha. Dạo này đi lúc ở đâu vậy? Sao bên này mới tới? Cái tụi học trò tôi nó dốt dễ sợ lắm. 5 chừng 5 Phật giáo này, 2 chừng 5 Phật giáo này, 10 mấy năm Phật giáo này. Ok, không ai hiểu được cái này hết đó. Tôi nói tôi rất thất vọng quý vị, là tôi giảng hơn đã cái gì đó, nhiều người tới học với tôi đã mấy năm trời rồi, mà người ta tới, tôi ngồi có chưa đầy 2 tiếng người ta hiểu ngay lập tức. Sao dốt dữ vậy? Đồng ý không? Nghe có hiểu có đồng ý không? Chỉ có người mình ông ghi với tôi có nghĩ như vậy thôi. À, những người khác mà không nói gì hết đó, tôi khuyên nên tới chùa Bạn Mừng Thành mà học đi. Tại vì ít nhất tới đó còn học được cái gì, chứ còn tôi là vô phương cứu chữa rồi. Ồ, rất là đúng. Cái bà hỏi thêm, bà giảng thêm cho nghe. Họ nói động đó, là cái tâm mình động, thành mình bị khổ, mình bị phiền não. Rồi tôi hỏi ngược lại, vậy cái không là sao? Cái không là sao? Bà giảng nghĩa không được. Tôi nói là bà giảng nghĩa không được, tại vì bà mới giảng nghĩa cái tình trạng của bà thôi, là cái tâm bà chưa muốn động, cái tâm bà chưa không thôi. Nếu cái tâm bà mà càng ngày nó càng bất động đó, thì sẽ có được cái tự tại. Tự tại ok, có nghĩa là sẽ bớt phiền não. Ok, mà tôi nói bà là cả 2 năm rồi bà vẫn chưa hiểu. Đừng có suy nghĩ quá. À, mấy cái người mà chuyên môn, ta có trí thức chuyên môn phải suy nghĩ và tính toán. Nếu quý vị thật ngồi tính toán là cái tâm không được không? Phải không chứ cô Hằng Lượng? Cái này là cái mà cái cô Hằng Lượng cũng bị cái bệnh này luôn nữa. Biết tại sao ông thầy đưa gọi cô là Lượng không? Đoán thử. Đoán một cách nhắm mắt mà đoán đi. Chắc chắn là trúng. Chắc chắn quý vị là không phải, tại vì sư cô là rất rộng lượng. Có ai không đồng ý với tôi không? Đừng chọc mấy cái người mà đừng theo phe cổ đó. Có ai dám nói với tôi là không đồng ý với tôi không? Như vậy lượng nghĩa là gì? Vô lượng nó lượng, nhưng bạn chứ không phải là rộng lượng đâu. À, cái lượng này là gì? Tâm lượng chứ không phải là rộng lượng. Cái tâm chuyên môn nó so đo, chuyên môn nó tính toán. Cái này mấy người thông minh ta như vậy hết đó. Cái bình mấy người thông minh là như vậy đó. Cái tội nó họ tội nghiệp chứ sợ. Càng thông minh phải càng lượng. Càng nhiên ra nó không phải thông minh, tại nó không bao giờ nó lượng hết đó. Ok, nó không lượng. Đó, nó chỉ lo chứ không phải nó lượng. Còn cái ba này mà chưa mà bà lượng. Cái không, tôi nói cái không ở chỗ này đó. Muốn cái tự tài phải có cái không. Không có lượng nữa. Cái người thánh nhân phải dạy mình như vậy đó. Dễ sợ không? Tâm không nghĩa là sao? Tâm không có nghĩa là trong tâm mình hoàn toàn không suy nghĩ gì hết. Nếu quý vị đang suy nghĩ là đang đi ngược lại rồi. Hỏi bạn nghĩ là tâm bước đầu nó tâm nó trống một tí thì bà còn thấy được. Còn giờ tôi hỏi ngược lại, nếu như vậy thì chừng nào tâm mới không được? Tôi hỏi trường hợp cái ông kỹ sư của tôi, ông hỏi vậy đó. Vậy cho trường hợp mà cái tâm mình nó chưa không thì là sao? Thì chuyện gì xảy ra? Thì ông nói tôi không biết, tôi nói vậy cho ông đang lo giải quyết một cái vấn đề. Ông nói rõ hơn nữa, không phải một bất cứ vấn đề nào mà hiện giờ ông chưa thấy cái vấn đề đó là nó không. Nói cách khác, ông vẫn thấy còn cái nợ, với nhà băng. Thầy giải quyết. Dịch cho bà cho nghe. Cậu nghe có hiểu không? Ông đang lo nghĩ là tại ông đang tính toán, ông phải giải quyết cái vấn đề rất quan trọng đối với ông. Cái vấn đề đó vẫn chưa không thôi, nó còn thực tại, nó còn trước mắt, phải giải quyết nó. Chừng nào không thấy vấn đề nữa mới không cần giải quyết. À, nhưng ông vẫn còn thấy là mỗi ngày phải đi làm để trả nợ cho nhà băng, thành phải đi làm. Ai thắc mắc gì nữa không? Những cái quan niệm này đó, nếu quý vị mà nghe lướt qua, nghĩ gì không hiểu cái sâu xa, cái tầm sâu xa những quan niệm ở đâu. Quan niệm mình soi vào cái người mình mới hiểu được, là thấy được cái chiều sâu của cái giáo lý này. Ok. Ngày hôm nay tôi rất là hoan hỷ khi có một người hiểu được cái phần này. Là tôi cố ý không có dịch ra tiếng Anh để tôi không có cách nào ai mà có thể đọc tiếng Anh hoặc tiếng khác mà đoán được. Ngày hôm nay tính cho bắt quý vị khảo quý vị, hoặc là thử tra khảo quý vị, người nào trả lời được. Ngày hôm nay có một người mới tới lần đầu tiên cứu mạng quý vị. Ok. Thành mấy sư cô tới đó lâu, phải đối với người này phải biết ơn người ta. Tại không có ông cứu ngày hôm nay, quý vị mất mặt không thể tưởng được. May một người cứu được quý vị, thành tôi không thể nào khinh được quý vị được nữa. Tôi vẫn khinh người như thường, chẳng tôi chịu thôi. Cái người mà tu phước á, mới nói. Cái người mà tu phước á, người sơ quả tu phước mới nói là Đức Phật thầy tôi dạy rất rõ ràng, thầy tôi dạy là phải tu bố thí. Cái mà uẩn khúc như này quý vị không thấy được á. À, quý vị đọc cái này không thấy được cái phần khác biệt giữa cái phương pháp tu pháp môn tu hành của cái hai người tỳ kheo này. Họ cùng đắc tới sơ quả hết, họ đều tới sơ quả a la hán, đều họ dùng cái pháp hoàn toàn nó khác. Một bên đó là tu phước, một bên là tu huệ. Tôi thích cái câu chuyện này, tại tôi đang giúp tôi dẫn chứng cho những cái người mà gốc mà ngoài cái gốc tiểu thừa đó, là chuyên môn tích luyện thôi. Người tiểu thừa nó, tôi phải lo tu mở huệ tôi đã, chứ còn tôi phước làm cái gì? Tôi bây giờ nó cấp bách, tôi phải tu huệ cho đúng không? Chứ phước làm cái gì? Tôi còn bao nhiêu nữa? À, cái tâm tụi nó tâm tiểu thừa, nó ngồi nó luyện thôi. Cái đó tại vì cái pháp đó pháp cao minh hơn là pháp tu phước. Cái tụi tiểu thừa nó như vậy đó, chỉ lo thì lo tiểu thừa thôi. Lo liền liền thiền thôi. Tôi lười, tôi không thèm dạy thiền nữa. Vậy là tôi chán quá. Mấy tụi thiền nó căng cơ, nó tiểu thừa quá. À, tuần này là tôi nói xấu một lần là đủ rồi. Hết ngày để không còn nói xấu được ai nào khác. À. Tiếp tục câu chuyện cho quý vị nghe. Hai người này khi họ tu xong cuộc đời đó rồi, họ chết. Thì họ tái sinh vào một cái gia đình người trưởng giả. Đây là cái kết thúc của câu chuyện này. Không phải ngừng lại đây. Mấy người mấy cái gốc tiểu thừa đó, tôi chửi trần cái đã, cho nó đã, xong rồi bây giờ tôi phải tiếp tục chuyện cho nó xong. Ok. Cái người mà tu phước đó, sanh vào trưởng giả này thì được người làm con trai của người trưởng giả, được nô bộc với áo quần, đồ ăn đầy đủ hết, rất hạnh phúc và rất có thiền lạc. Cái người mà tu thiền đó, thì xin làm cái làm con của người nô bộc, phải ngồi dưới đất, ok, đói lạnh khát và khổ sở không thể tưởng được, khóc lóc suốt ngày. Họ tại họ có cái sự thành công của cái kiếp trước họ tu đó, họ có thần thông, họ nhớ kiếp trước họ. Thì cái người con vị trưởng giả mới nói là tôi đã nhắc bạn rồi mà, tôi nói phải lo tu phước đi, Phật đã dạy tu phước mà không tu, mà ông không nghe. Bây giờ khổ như vậy thì khóc còn cái gì nữa, tại sao phải khóc nữa. Sau rồi họ xuất gia và đắc được tứ quả a la hán. Khi mà thấy cái a la hán á, thường thường nó lại tắt cho bốn chữ tứ quả a la hán, họ đều đắc, hai người đều đắc tứ quả a la hán. Cái người con trưởng giả, ok, bây giờ mặc dù ngồi thiền không có làm gì nữa, không đi khất thực nữa, mà tín đồ vẫn gửi đồ ăn với áo quần vào, thành cái người con người nô bộc đó thì bây giờ biết thân bất phận, rất bắt đầu đi khất thực, đi bố thí. Mặc dù như vậy vẫn không có ai cúng dường và vẫn chịu đói chịu khát như thường. Thành ra nói tóm tắt lại cái gì là tu hành phải biết giữ giới, phải biết thiền, phải biết tụng kinh, nhưng đều cái quan trọng, rất quan trọng là phải tu bố thí. Ai thắc mắc gì không? Ok, tôi ngừng lại ở đây. Mình hồi hướng công đức giúp vãng sanh.